Kiếm động cửu thiên, chương 486. Phàm giới cực hạn, góc truyện audio.com. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Lưu An Kỳ là thị vệ lệnh Hồ Huyền, phải phụ trách chiếu cố lệnh Hồ Huyền an toàn, bởi vậy nếu không gặp được kết cục hẳn phải chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra lực lượng trở lại tiên giới. Hắc kiếm nhìn từ ngoài quá mức bình thường, nhưng lại đoạn nửa thanh, khiến người ta tin tưởng cho dù đồ chơi này trước kia là tiên khí hiện tại cũng tuyệt đối mất đi tác dụng, căn bản không phát huy ra uy lực gì. Bởi vậy, Lưu An Kỳ nhất định sẽ lựa chọn chịu khổ một kích của Chu Hằng, hắn là tiên nhân Nguyệt Minh cảnh, có thể chất pháp khí hóa thần cảnh, căn bản không sợ bất kỳ lực lượng phàm giới đả kích. Chỉ khi hắn ý thức được uy lực Lăng Thiên Cửu Thức cùng hắc kiếm, hắn mới có thể kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn về tiên giới. Chu Hằng đề thế đến cao nhất, đột nhiên chém ra một kiếm. Soạt soạt soạt, tám đạo bóng kiếm trong nháy mắt ngưng tổng hợp một kiếm, chém tới Lưu An Kỳ. Dường như một vũ trụ diễn hóa thành sinh ra ở trước mắt của mình, quá trình phát triển, hủy diệt, Lưu An Kỳ ở trong nháy mắt có một loại cảm giác mắt mê thần say, ngay cả uy áp sáng thế vương thủy trung áp bách hắn đều biến mất. Hắn chạm đến vũ trụ huyền diệu kia, nhưng ngón tay mới động, áp lực kinh khủng đánh úp lại, chấn hắn không thể động đậy. Uy áp sáng thế vương cũng không phải không tồn tại, điều này cũng làm cho Lưu An Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng lúc này một kiếm Chu Hằng đã đến. Phốc, mũi kiếm vào cơ thể chất pháp khí hóa thần cảnh căn bản không thể ngăn cản hắc kiếm phá vỡ mà vào, làn da vỡ vụt, máu tươi bắn ra, đoạn nhận màu đen tiến quân thần tốc, chỉ là thời điểm gặp được thần cốt lúc này mới thoáng bị nghẹt. Dù sao, thần cốt là bộ phận cứng rắn nhất trên thân tiên nhân. Lưu An Kỳ quá sợ hãi. Tiên khí, trong tay tiểu tử Chu Hằng có tiên khí, bằng không tuyệt đối không có khả năng chạm phá thần thể hắn. Cái này cũng ý nghĩa, Chu Hằng có năng lực đánh giết hắn. Phàm giới chết tiệt, nếu lực lượng không bị áp chế, hắn để một cái tiên tôn hóa thần cảnh vào mắt sao, chuẩn tiên cũng giống như vậy. Đều chỉ dùng một đầu ngón tay bóp chết, tiên cung chết tiệt, nếu không phải sáng thế vương uy nghiêm, hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có sao. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Lưu An Kỳ dù sao cũng là tiên nhân, ở trong nháy mắt sống chết lại hoàn toàn bình tĩnh lại, suy tính tình cảnh của mình. Hiện tại, thủ đoạn duy nhất chạy trốn chính là buông ra lực lượng. Lập tức trốn vào tiên giới, nếu không sẽ phải nuốt hận. Như vậy hắn sáng tạo kỷ lục hạng nhất, kỷ lục tiên nhân chết ở trong tay phàm nhân, mà làm kỷ lục này, hắn tất nhiên bị đóng bia sỉ nhục lên người. Đây là điều Lưu An Kỳ tuyệt đối không thể chịu đựng được. Trốn, nhất định phải chạy trốn. Ý muốn sống vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa Lưu An Kỳ không muốn trở thành bia ngắm bị hậu nhân nhạo báng, lúc này hét lớn một tiếng, lực lượng vô cùng trong cơ thể cuồng tiết ra. Đây là lực lượng tiên cấp. Oanh, cho dù là đây là tiên cung thì như thế nào, có khí tức sáng thế vương áp chế thì như thế nào, một đạo không gian kẽ nứt lập tức mở ra ở đỉnh đầu Lưu An Kỳ. Đại đạo lực cao hơn hết thảy, chỉ cần đi vào kẽ nứt này, Lưu An Kỳ trực tiếp đến tiên giới. Càng là tiên nhân cường đại thì càng khó có thể tiến vào phàm giới, nhưng muốn rời khỏi phàm. Góc truyện audio.com, giới lại dễ như trở bàn tay, nếu thực lực Lưu An Kỳ cường đại thêm một chút, khả năng tâm niệm vừa động liền trực tiếp trở lại tiên giới. Một cái khu vực đặc thù xuất hiện, đại đạo thiên địa pháp tắc tọa chấn, cuối cùng chen uy áp sáng thế vương qua một bên, thân hình Lưu An Kỳ đột lấy được tự do. Hắn chống đỡ song trường trên mặt đất, cả người lập tức bay lên, hướng đỉnh đầu về kẽ nứt kia. Chỉ cần có thể tiến vào nơi đó, hắn sẽ an toàn. Đương nhiên bởi vì không thông qua giới môn truyền tống, hắn cũng không biết chính mình xuyên qua không gian kẽ nứt sẽ xuất hiện ở nơi nào, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao tiên giới hôm nay không thể so ngày xưa. Dù tính như vậy cũng là sự tình từ nay về sau. Chung quy so với chết ở trong tay một cái tiểu bối hóa thần vẫn tốt hơn. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, hắc kiếm đột nhiên gập lại, chỉ chuyển quá một cái góc độ rất nhỏ, nhưng tốc độ chém xuống lại ngạnh sinh đề cao gấp đôi. Công kích nhược điểm, đây là một kích chí mạng. Hắc kiếm vụt tới, thân thể Lưu An Kỳ lập tức cắt thành hai đoạn, nửa đoạn trên thân thể vẫn như cũ duy trì hướng thẳng vào khe hở không gian, mà nửa khúc dưới lại rơi xuống, một mảnh thần huyết tung tóe. Cho dù là tiên nhân thì như thế nào, bị hắc kiếm chém trúng yếu hại, hữu tử vô sinh. Hiu, không gian khe hở lập tức co rút lại, mang theo nửa đoạn trên thân thể Lưu An Kỳ biến mất không còn thấy bóng dáng, uy áp sáng thế vương lại bao phủ. Lệnh Hồ Huyền xem kinh ngạc trố mắt, trên mặt tràn đầy khó tin. Tuy rằng Lưu An Kỳ ở tiên giới tuyệt đối không tính là cao thủ gì, nhưng không ngờ chết ở phàm giới, nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng. Tiên khí, hắc kiếm rách dưới dĩ nhiên là tiên khí. Trong ánh mắt Lệnh Hồ Huyền lập tức chớp động vẻ tham lam, tiên khí a, cho dù là nhà quyền thế như Lệnh Hồ gia có mấy món. hắn biết sẽ không vượt qua 5 món, mỗi một món đều nắm giữ ở trong tay mấy vị lão tổ cường đại nhất gia tộc, như hắn ngay cả một chút tư cách xem cũng không có. Chu Hằng nhất định là truyền nhân Vệ Kim tộc, nếu không hắn với tu vi hóa thần cảnh có tư cách gì nhận được tiên khí. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, toàn bộ linh lực cũng theo Lăng Thiên Cửu Thức mà bị rút sạch, nếu hắn không có man lực hóa thần cảnh thì lúc này đứng cũng không vững. Hắn cũng không thèm nhìn lệnh Hồ Huyền, trực tiếp lấy ra linh thạch thượng phẩm tiến hành luyện hóa, để khôi phục linh lực. Thật quá mức, lệnh Hồ Huyền vô cùng bi phẫn, Chu Hằng quả thực không coi ai ra gì à. Nhưng liên tưởng đến một kiếm phía trước, lệnh Hồ Huyền còn có dũng khí ra tay sao? Tuyệt đối không có, người phải tự hiểu lấy mình. Dù cho hắn một thanh tiên khí, nhưng với lực lượng hắn bây giờ muốn chém đứt pháp khí hóa thần cảnh cũng tuyệt đối không thể nào là một kích có thể thấy hiệu quả, nhiều nhất chém sâu một vài tấc. Nhưng Chu Hằng lại một kiếm chém Liêu An Kỳ thành hai đoạn. Đây là chiến lực đáng sợ bực nào, một kiếm này đã hoàn toàn đè bẹp lá gan của hắn, không dám ra tay. Lệnh Hồ Huyền cuối cùng bò đến cuối, mồ hôi toàn thân cuồn cuộn, uy áp sáng thế vương mặc dù không có lực sát thương tính thực chất nhưng nó cũng làm thần thức của hắn mệt nhọc vô tận. Nhưng hắn không dám dừng lại, chỉ hô hấp ồ ồ vài cái. Hắn liền đứng lên đi tới một cánh cửa khác, tiên cung còn không thăm dò hết, hắn không cam lòng buông bỏ như. gocchuyenaudio.com Vậy, hơn nữa, trong cơ thể hắn có ba đạo lực lượng đại năng phong nhập đủ để tự bảo vệ mình, bởi vậy hắn vẫn rất phấn khích. Chu Hằng không thèm để ý chút nào. Quá trình hấp thu linh khí có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, cũng không tồn tại nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma gì, bởi vậy hắn mới thoải mái bắt đầu hấp thu linh thạch ở trong này. Lần này đánh chém một vị tiên nhân, hắn tuyệt đối có thể một hơi đẩy mạnh đến hóa thần tam trọng thiên đỉnh phong. Sau khi chính là thần trích lịch kiếp, không quan hệ với tích lũy linh lực. Một ngày một đêm sau, Chu Hằng hoàn toàn khôi phục linh lực. Mà ba người Thanh Dương Thiên Tôn cũng đi vào tòa cung điện này, lại căn bản không dám lại đây, đều dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn Chu Hằng. Chu Hằng căn bản mặc kệ bọn họ, trực tiếp mở ra hắc kiếm hấp thu năng lượng khổng lồ trong đó. Đây là tinh khí sinh mệnh cái tiên nhân, năng lượng khủng bố căn bản không phải chủ nhân bốn đại tử địa có thể so sánh. Đây là cách biệt giữa tiên phàm, chuẩn tiên ba kiếp cũng chỉ là chuẩn tiên, cũng không phải chân tiên. Chu Hằng hấp thu năng lượng trong hắc kiếm không khách khí chút nào, không ngừng chuyển hóa thành linh lực tích lũy, rất nhanh đạt tới hóa thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đột phá, trong lòng hắn niệm động tiểu nhân màu vàng trong đan điền cầm hắc kiếm múa may thiên địa, rất nhanh liền làm nội thế giới lớn ra gấp 3, đi vào hóa thần tam trọng thiên, một tầng cảnh giới cuối cùng của phàm giới. Từ góc độ linh lực mà nói. Vô luận là chuẩn tiên ba kiếp hay là chuẩn tiên một kiếp cùng hóa thần tam trọng thiên đỉnh phong không có một tia khác biệt, bất đồng là thần trích chuẩn tiên mạnh hơn xa hóa thần tam trọng thiên. Linh khí thiên địa xúc mà đến, Chu Hằng củng cố cảnh giới của mình. Đợi cho linh khí không đủ, hắn liền vận chuyển hắc kiếm tiếp tục phóng thích năng lượng để củng cố tu vi tăng lên. Hóa thần tam trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tinh khí sinh mệnh một vị tiên nhân có hàm lượng rất khủng bố, cho dù không gian đan điền Chu Hằng lớn như vậy đều có thể dễ dàng nhồi, thậm chí còn có từng tia tia còn thừa. Lần này thật sự là kiếm lời lớn, Chu Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hiện tại linh lực của hắn chân chính đạt tới cực hạn phàm giới, đã không thể tăng lên nữa. Kế tiếp chính là thần trích lịch lãm, đây là thần trích trưởng thành, cũng có thể nói là hiểu thấu đáo đối với đại đạo, đối với thế đạo thể ngộ, càng có thể nói là tâm ma, mỗi một lần xuất hiện tăng lên về chất thần kiếp sẽ lịch lãm một kiếp, ba kiếp sau tự nhiên sẽ chứng thành tiên nhân vị. Ông, đúng lúc này, trên người của con lừa đen cũng phóng ra hào quang, một đầu con lừa hoạt bát nhỏ xông phá thần thai ra, cho dù chỉ là một đạo thần trích đều tràn đầy khí tức lưu manh, thật sự hóa thành cho đều có thể nhận ra được. Con lừa đen cũng đột phá. Hoa ha ha ha, bổn tọa rốt cục tiến vào thần anh cảnh, con lừa đen nhảy lên một cái, linh khí chung quanh điên cuồng vọt tới, nơi này là tiên cung, mật độ linh khí hơn xa bên ngoài, với linh lực nồng nặc như vậy cùng cố cảnh giới, con lừa đen lấy được ưu đãi tuyệt đối rất tất to. Ô cách chương.